Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Hồng Nga được biết là đang có mặt ở Hà Nội trong cái dịp mà bắt đầu áp dụng hệ thống hành chính hai cấp. Cả nước 63 tỉnh thì bây giờ sáp nhập còn 34 với nhiều cái thay đổi về cái địa giới hành chính theo cái hướng gọi là mở rộng. Thì ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản nói rằng đây là một cái quyết sách lớn mà hy vọng là sẽ mang lại cái hiệu quả cao trong cái phát triển kinh tế xã hội và tinh gọn bộ máy. Thì có cơ sở để tin như vậy hay không hả Hồng Nga?
Dạ, cái này thì nói thật rằng là nó còn sớm quá để mà có thể xác nhận xem là nó có cái hiệu quả như là ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam họ tuyên bố hay không ạ. Thế nhưng mà điều thì chắc chắn là chúng ta ai cũng thấy đó là vào ngày 1 tháng 7 khi mà cả nước chính thức bước vào một cái hệ thống mới là thực hiện quản lý có hai tầng lớp, là tầng lớp thành phố tỉnh và tầng lớp phường xã, thì tất cả các phương tiện thông tin đại chúng ở Việt Nam thì đều nói về cái việc này, nhắc tới từ cái khía cạnh mà người ta gọi là sắp xếp lại giang sơn đã. Nghe một cái câu nói thì đúng là rất là to tát, mà của đáng tội là những cái thay đổi và đưa vào ngày 1 tháng 7 thì chúng ta thấy là cũng rất là lớn, từ con số trên 60 tỉnh mà xuống còn 34 tỉnh và các thành phố trực thuộc tỉnh thì trực thuộc trung ương, thì quả thật là một cái sự thay đổi vô cùng là mạnh mẽ trong cái hệ thống hành chính của Việt Nam ạ. Thì theo những người mà ra những cái quy định rồi những chính sách thì họ hy vọng rằng là với cái hệ thống hành chính mới, ít tỉnh hơn và ít những cái tầng lớp hành chính hơn thì có thể là cái việc quan liêu nó sẽ giảm đi nhiều, và đồng thời cái việc lãnh đạo thì nó sâu sát hơn và đi vào những người, những cái tầng lớp mà cần được cái sự chỉ đạo nhất. Đó thì là cái mục tiêu của cái việc sắp xếp lại như vậy. Thế nhưng mà còn để thực hiện như thế nào thì rõ ràng đó là một cái vấn đề rất lớn, bởi vì như ông Nga thấy là ngày hôm 1 tháng 7, ngay sau khi mà có thông báo về nháy nháy là sắp xếp lại giang sơn đó thì rất là nhiều người đã tỏ ra là ngỡ ngàng khi mà họ không truy cập được cái hệ thống điện tử về căn cước của họ ở trên mạng Internet. Thì cũng nói thêm với quý vị là ở Việt Nam hiện giờ đó, khi mà quý vị mà nhận cái gọi là căn cước công dân thì quý vị sẽ được trao cho một cái mã số, và cái mã số này nó sẽ gắn liền vào một cái hệ thống quản lý về số từ trung ương cho tới địa phương thì gọi là VNEID. Và ngày hôm 1 tháng 7 thì khi mà vào cái VNEID thì rất nhiều người không vào được, bởi vì là những cái thay đổi rất là lớn trong cái địa chỉ cũng như là trong những cái chi tiết của họ ở trong cái hệ thống này. Thì đó là một cái bất cập đầu tiên. Thì cái bất cập thứ hai là bởi vì là những cái sự sắp xếp nhiều như vậy đó, cho nên là toàn bộ cái hệ thống mà hành chính công, khi mà người dân đến các ủy ban để xin giấy tờ này nọ, rồi thậm chí cả xin công chứng hay là nói chuyện với cả cán bộ phường xã, thì ngày 1 tháng 7 đều có những cái sự lộn xộn khi mà người ta phải sắp xếp lại. Cái này thì ông Nga nghĩ là trước sau thì họ cũng phải giải quyết thôi, và họ sẽ giải quyết sớm thôi, bởi vì là nó là cái xương sống của cái hệ thống hành chính công. Theo Nga nghĩ rằng là khi mà khoanh vùng những cái tỉnh mới như vậy thì cái cơ chế hoạt động của các tỉnh như thế nào, và cái nguồn vốn của trung ương cấp cho họ như thế nào, rồi cái hoạt động của cái hệ thống không những xã hội mà cả kinh tế của những cái đơn vị hành chính mới nó như thế nào thì là một cái bài toán vô cùng khó. Mặc dù là ở lãnh đạo của Đảng và của chính phủ đó thì họ cũng đã rất là cẩn thận. Quý vị để ý mà xem, khi mà nhìn vào 34 tỉnh thành mới đó thì cái địa phương nào gần như là cũng có biên giới, cũng có biển nữa. Hôm qua thì có những cái tin rất là buồn cười, thí dụ như là cá voi xuất hiện ở biển của Gia Lai, Đắk Lắk, thì đó là bởi vì là hiện giờ thì những cái tỉnh Tây Nguyên đó cũng đều có biển cả, thì nó cũng vui thôi, nhưng mà chứng tỏ rằng là họ cũng đặt cao cái vấn đề là phải cải tạo cái hệ thống kinh tế của các tỉnh mới này như thế nào ạ?
Đúng là như Hồng Nga nói, tôi cũng có nhìn cái bản đồ mới, bản đồ 34 tỉnh thành, thì đúng là nhiều tỉnh ở miền núi bây giờ có biển và nhiều tỉnh miền biển bây giờ là có thêm núi, thì cái đó cũng là một trong những cái quan
Vâng.
sát thú vị. Nhưng mà tôi thấy có một cái điểm nổi bật này nữa là có một số tỉnh á, tức là được sáp nhập theo cái hướng gọi là để mở rộng, thí dụ như Hải Phòng, Hải Dương hay là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, gọi là thành phố Hồ Chí Minh mới, thì nó sẽ rộng hơn, đông dân hơn. Nhưng mà đó có phải là cái nguyên tắc để dẫn đến cái sự thay đổi, cái sự sáp nhập của một số tỉnh hay không? Tức là biến những cái tỉnh nhỏ hơn trở thành giống như vệ tinh của những cái tỉnh lớn.
Dạ vâng, chính xác là như vậy ạ, bởi vì là Nga cũng vừa đề cập tới cái khía cạnh là ban lãnh đạo họ muốn là đảm bảo sao đó để cho cái hệ thống kinh tế của các tỉnh được một cái cú hích để phát triển. Bởi vậy cho nên là họ cũng nhập những cái tỉnh nhỏ và nghèo hơn vào những cái tỉnh lớn và giàu hơn chẳng hạn. Thì cái đó nó mang lại cái gánh nặng cho những tỉnh lớn và giàu hơn thôi. Thế nhưng mà đồng thời thì nó cũng có thể kéo sốc những cái tỉnh mà có cái mặt bằng kinh tế và đời sống của nhân dân thấp để lên phía trước. Thì cũng như là vừa rồi trình bày với quý vị đó là các tỉnh thì đều có cái khu vực biên giới để dẫn tới cái việc là thúc đẩy buôn bán hàng hóa với nước ngoài. Rồi các tỉnh đều có nhiều tỉnh thì có thêm biển và có thêm núi như là anh Quốc Vinh vừa nói, thì nó cũng là để cho khuyến khích cái phát triển kinh tế ở trong khu vực. Thì đồng thời thì có một cái chi tiết mà Nga nghĩ rằng là cũng khá thú vị, đó là 6 tỉnh thành sau sáp nhập thì tiếp tục được thực hiện cái cơ chế đặc thù về kinh tế của mình. Cơ chế đặc thù này thì nó cũng bao gồm cả những cái thí dụ như là đất đai rồi nguồn vốn của trung ương cấp vân vân và vân vân. Thế nhưng mà chủ yếu là để cho tiếp tục cái hệ sinh thái kinh tế của những cái tỉnh này và tiếp tục phát triển, bởi vì là họ cũng nhìn thấy trước là nếu mà chặn những cái con đường mà phát triển kinh tế của các tỉnh theo một cái mô hình mới nhanh quá thì có thể là cái việc phát triển kinh tế của không những các tỉnh đó mà của toàn quốc nó sẽ chững lại. Thế những cái tỉnh tỉnh mà vẫn tiếp tục cái cơ chế đặc thù là những tỉnh nào thì thưa quý vị là Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, những cái địa danh rất là nổi tiếng và là những cái đầu tàu về kinh tế ở trong nước. Ngoài ra còn Cần Thơ và Đắk Lắk nữa. Cần Thơ thì thưa quý vị là cái ở đồng bằng sông Cửu Long là cái vựa lúa của Việt Nam. Đắk Lắk thì như quý vị cũng nói là vừa rồi là bây giờ đã có biển thì cũng tiếp tục được thực hiện các cái cơ chế chính sách đặc thù như hồi trước để giờ đây có thể có một cái đòn bẩy để phát triển kinh tế mạnh hơn.
Dân tình trên mạng xã hội thấy cũng phản ứng nhiều trước cái tin là sau 49 năm thì cái tên Sài Gòn chính thức được trả lại, được gắn trên trụ sở của một cơ quan hành chánh cấp phường ở thành phố Hồ Chí Minh, thì đó là phường Sài Gòn. Và cái trụ sở này thì chúng ta cũng biết là ở một cái vị trí phải nói là nó được xem là di tích kiến trúc và nghệ thuật từ thời Pháp. Thì phường Sài Gòn được thành lập trên cơ sở là sáp nhập khu phố 1, phường Nguyễn Thái Bình, các khu phố 5, 6, 8 và một phần của khu phố 4, khu phố 10 của phường Đa Cao và phường Bến Nghé. Thì không hiểu cái cảm tưởng của Hồng Nga như thế nào khi mà nghe tin này, không biết Hồng Nga có những kỷ niệm gì về cái khu vực này không?
Cái này thì chắc chắn là Nga phải hỏi anh Quốc Vinh ạ, bởi vì Nga là người miền Bắc thì thật sự là Sài Gòn thì khi mà nghe thấy cái việc là có cái tên phường Sài Gòn nữa thì nghĩ ngay đến cái câu hát là Sài Gòn ơi ta mất người nhưng người đã mất tên thì nay ta đã có cái tên phường Sài Gòn rồi. Thế nhưng mà thực sự thì Nga chưa sống ở Sài Gòn bao giờ. Thế nhưng mà chắc chắn là cái thông tin đấy đã mang lại cho anh nhiều những cái tình cảm khá là mãnh liệt phải không ạ?
Đúng vậy, tôi Quốc Vinh đã lớn lên ở trong cái khu vực này, thì phường Sài Gòn tới bây giờ rộng hơn 3 cây số vuông, dân số đó là khoảng gần 50.000 người, thì các cái tuyến đường mà ở trong cái phường này đó là thí dụ như Hoàng Sa này, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Kiệt, Tôn Đức Thắng và kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Phường có cái diện tích rộng nhất trong 4 phường được sáp nhập ở trong quận 1. Nhưng mà cái đấy là về mặt địa lý thôi. Những người sống ở đây thì rõ ràng không ai mà lạ gì về cái chuyện này, nhưng mà tôi thấy ở trên mạng đó, người ta bàn tán nhiều hơn là cái tên Sài Gòn bây giờ được chính thức nằm ở trên một cái biển của một cái cơ quan hành chánh. Thì tôi nghĩ đối với những người ở trong Nam, mà nhất là ở trong Sài Gòn trước đây, thì nó có cái ý nghĩa rất là lớn đối với họ.
Dạ vâng, và cái này nó cũng để làm nổi bật ra một cái sự thật mà không báo chí chính thống không nói đến, hoặc là các kênh chính thống không nói đến, thế nhưng mà thực ra nó là cái sự thật mà chúng ta ai cũng thấy, đó là trong cả 50 năm nay thì dù là không còn Sài Gòn nữa, thế nhưng mà trong ký ức của người dân cũng như là những câu chuyện hàng ngày của người dân ở trong thành phố thì người ta vẫn gọi bằng cái từ thân thương là Sài Gòn, phải không ạ? Chứ là khi mà nói với nhau, nói chuyện với nhau trong nhà chẳng hạn, là những người mà sinh sống ở Sài Gòn lâu như anh Quốc Vinh đó, thì người ta đều nói là Sài Gòn này Sài Gòn nọ, chứ có ai dùng cái từ tên mới của Sài Gòn đâu. Bởi vậy cho nên là khi mà trao lại cái tên cho, dù chỉ là một, tôi Nga nghĩ là cũng phù hợp với cả trí của nhiều người sống ở cái địa bàn cũ đó. Một cái mà Nga cũng thấy cũng khá thú vị là hiện giờ thì họ có thêm một cái phường là phường Gia Định ạ. Thì cái tên Gia Định cũng là tên gắn liền với cả thành phố Hồ Chí Minh hồi xưa đó, tức là gắn liền với Sài Gòn, Sài Gòn Gia Định. Thì sau bao nhiêu năm, gần nửa thế kỷ rồi, thì mới có một cái phường Gia Định thì lại sống dậy những cái kỷ niệm mà Nga chắc chắn là nhiều quý vị sống, dù sống ở bên Úc Châu bây giờ thì cũng sẽ nhớ lại là hồi xưa Sài Gòn Gia Định nó như vậy như vậy. Đó thì cũng là một cái thú vị, và cũng là một cái mà Nga nghĩ là người dân cũng sẽ ủng hộ khi mà thấy cái chữ Gia Định sống dậy lại sau 50 năm này ạ.
Đúng, cái tên Gia Định bây giờ là nằm trên cái bảng phường Gia Định ở cái địa chỉ là 134 Lê Văn Duyệt, phường 1. Thì ai ở gần đó, hồi xưa thì phía bên Đa Cao mà tôi lớn lên rất là gần, kế bên. Có một cái điểm mà nếu ai ở đó thì chắc cũng thấy là phường Gia Định mới thì bây giờ trải dài là từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến tận rìa của Phan Đăng Lưu, tức là giáp ranh các cái quận trung tâm luôn. Kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè thì phải nói là một trong những cái nơi đặc thù của cái khu vực này. Bây giờ thì nhìn kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè thì chắc là không nhận ra đâu, nhưng mà hồi xưa đó, nơi đây là cái nơi mà phải nói là nó là một cái nỗi khổ của dân ở trong địa phương này, bởi vì là cái kênh này thì phải nói là kinh khủng lắm, nhưng mà bây giờ thì là sạch đẹp lắm rồi.
Ồ, vậy ạ. Vâng,
Ừ.
thì thành phố Hồ Chí Minh họ giảm từ 273 đơn vị cấp xã xuống còn có 102 phường xã, thì chắc chắn là những cái sự sáp nhập này nó rất là lớn cho người sống ở ở trong cái khu vực mà bây giờ bao gồm cả Bà Rịa, Vũng Tàu, vân vân. Đó thì chắc là quý vị thính giả cũng như anh Quốc Vinh có nhiều những cái kỷ niệm chắc là nên chia sẻ cùng với cả SBS, phải không anh Quốc Vinh?
Đúng rồi, phường Gia Định đó, nó có một cái ý nghĩa về mặt lịch sử nữa, tức là cái nơi đây đó, trên cái giao lộ Phan Đăng Lưu với Đinh Tiên Hoàng đó, thì nếu mà quý vị để ý, quý vị sẽ thấy nó có một cái cổng xưa có khắc cái dòng chữ Gia Định, vẫn còn tồn tại, nó nằm thuộc vào bên trong một chút xíu, cũng nằm nép ở bên tường của cái trường trung học Trương Công Định, đối diện với lại lăng Lê Văn Duyệt đó, tả quân Lê Văn Duyệt. Và Gia Định cũng là cái nơi mà chúng ta vẫn còn nói tới nhiều, tức là chợ Bà Chiểu. Vì hồi xưa đó là từ phía Đa Cao, chúng tôi có thể đi len lỏi qua các cái con kênh, con rạch đó, để mà qua đến tới tận chợ Bà Chiểu. Đây là một cái nơi mà hồi xưa học sinh bọn này là thường, đặc biệt là những lúc mà trốn học đó, là hay chui vào những cái chỗ như thế này. Như quý vị chắc cũng còn nhớ, tức là sau năm 75 đó, tỉnh Gia Định sáp nhập với Sài Gòn Gia Định, rồi được đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7 năm 76. Cho nên là bây giờ nhìn lại cái tên Gia Định ở trên một cái nơi gọi là đường hoàng như thế này, thì phải nói tôi nghĩ chắc là nó cũng khơi lại rất là nhiều ký ức cho quý thính giả. Một số cái tên khác tôi thấy cũng tái xuất hiện, là thí dụ như phường Bến Thành nè, phường Chợ Lớn nè, phường Bình Quới, phường Thành Mỹ Tây, phường Bình Thạnh và phường Hiệp Bình và phường Thủ Đức, phường An Khánh. Nãy giờ thì đó nó cứ gợi lại những cái ký ức ngày xưa, nhưng mà tôi vẫn cứ thắc mắc không hiểu là tại sao. Tức là từ một cái tư duy nào, từ một cái suy nghĩ nào, hay là từ một cái sức ép nào để mà cái ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản làm cái chuyện này hay không?
Dạ vâng, cái này thì để giải thích thì hôm trước đó thì ông Tổng Bí thư Tô Lâm khi mà nói về Những cái tư duy chủ trương cải cách mà trong cái buổi kỷ niệm ngày sinh ông Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh vào ngày mùng 1 tháng 7, thì ông Tổng Bí thư Tô Lâm ông có tuyên bố rằng là cái mô hình quản lý mới của Việt Nam đó là nó thể hiện bản lĩnh hiếm có và đã đổi mới để phát triển, rồi để cho người dân được đồng thuận phát triển. Và ông ấy có nói tiếp rằng là bây giờ là làm những cái điều mà chưa có tiền lệ thì chúng ta mới có thể đưa đất nước tiến xa hơn. Đó là cái kim chỉ nam của ông ấy ạ. Thì quả thật là từ khi mà lên lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông Tô Lâm cũng đưa ra nhiều những cái quyết sách mà không phải Hồng Nga đâu, mà nói chung là người dân cũng như là những người quan sát thì nói rằng là nó cũng có những cái thay đổi mạnh mẽ. Nhưng mà quả thật là cái việc mà cắt giảm các tỉnh thành rồi sáp nhập vào thành 34 tỉnh thành thành phố trung ương đó thì nó là một trong những cái thay đổi lớn nhất về mặt hành chính từ xưa đến nay trong cái lịch sử cận đại của Việt Nam thì chưa bao giờ xảy ra cái việc mà chưa có tiền lệ như thế này. Không, còn nó có tiến xa hơn hay không thì chúng ta quả là phải chờ mới biết. Thế nhưng mà rõ ràng khi mà Nga nghĩ nhìn thấy cái việc mà nhập những cái tỉnh vào để thành những cái tỉnh vô cùng lớn rồi để mà với cái mục tiêu là phát triển cái tiềm năng kinh tế của tỉnh đó thì có thể là một cái hướng đi cũng đúng. Thế nhưng mà cái quá trình thực hiện ấy, nếu mà nó cấp tập quá thì rõ ràng là nó gây ra rất là nhiều những cái rắc rối và bất cập cho người dân thôi ạ. Chúng ta chờ xem trong một vài tháng tới thì Nga nghĩ là cái hiệu quả của nó hay là những cái bất cập của nó thì nó sẽ được bộc lộ ra hết và chúng ta sẽ nhìn thấy.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.